Kính thưa cộng đoàn, trong bầu không khí linh thiêng, trang trọng và trầm lắng, chúng ta cùng với Giáo hội Hoàn Vũ bước vào mùa chay thánh. Mùa chay có nhiều tên gọi khác nhau. Mùa chay là mùa của ân sủng, là mùa sám hối trở về, là mùa canh tân hòa giải, là mùa để chúng ta lập công phúc trước mặt Chúa. Nếu nói mùa chay là mùa trở về, là bởi vì chúng ta còn ở đằng xa, giống như người con thứ tội lỗi bỏ nhà mình ra đi. Nếu nói mùa chay là mùa sám hối, bởi lẽ chúng ta đều là những tội nhân. Chúng ta đã phạm tội mất lòng Chúa và mất lòng anh chị em. Nếu nói mùa chay là mùa hòa giải, là bởi vì trong cuộc sống chúng ta có nhiều mâu thuẫn. Chính vì thế mà mùa chay là mùa sám hối, là mùa trở về, là mùa canh tân, là mùa hòa giải, để sống tình cha và sống tình huynh đệ với anh chị em mình. Trong một năm chúng ta bận rộn với biết bao công việc, những toan tính, lo toan của cuộc sống đời thường. Mùa chay là mùa hồng phúc để giúp cho chúng ta tìm lại chính bản thân mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, một trong những mục đích của mùa chay giúp cho chúng ta tìm lại chính bản thân mình. Tại sao chúng ta phải tìm lại chính bản thân mình? Bởi vì có những lúc chúng ta đánh mất chính mình. Cuộc sống đầy bon chen, bận rộn, toan tính làm cho chúng ta đánh mất chính mình. Vì đánh mất chính mình cho nên chúng ta không sống xứng đáng với phẩm giá con người, phẩm giá cao quý mà Thiên Chúa đã tạo dựng và ban cho chúng ta biết bao vinh dự. Vì đánh mất chính mình cho nên chúng ta mâu thuẫn với những người xung quanh, và đôi khi những người anh em ruột thịt trong cùng một gia đình mà trở nên như những người xa lạ, thậm chí còn trở nên như những kẻ thù. Vì đánh mất chính mình cho nên chúng ta không biết mối tương quan giữa cá nhân với Chúa như thế nào, và chúng ta không nối liền cái mối tương quan ấy qua đời sống cầu nguyện. Vì đánh mất chính mình cho nên chúng ta dửng dưng với những người xung quanh. Đó là một chứng bệnh càng ngày càng trầm trọng trong xã hội ngày nay. Chúng ta vô trách nhiệm đối với những người trong cùng một gia đình, trong cùng một hội đoàn, trong cùng một lối xóm, những người có những mối tương quan gia đình, bạn bè, huyết thống và cùng nghề nghiệp với chúng ta. Vì thế trong mùa chay này, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa để tìm lại chính bản thân mình. Trước hết chúng ta tìm lại bản thân mình, xem mối tương quan chúng ta là ai trước mặt Chúa. Con người từ khởi đầu của lịch sử đã cố tình phủ nhận thân phận làm người của mình. Và đó là một tội nghiêm trọng, đó là một tội gây hậu quả nghiêm trọng. Chúng ta gọi là tội tổ tông truyền, ông Adam, bà Eva, ngay từ khởi đầu lịch sử đã đánh mất chính mình, không nhận ra mình là ai trong mối tương quan với Chúa. Bởi vì họ là những tạo vật do Chúa dựng nên, nhưng mà họ lại muốn lên ngang hàng với Chúa. Họ muốn thông minh như Chúa, họ muốn quyền năng như Chúa, và họ phủ nhận vị trí của mình. Họ thích đổi ngôi, thay vì là thân phận thủ tạo thì họ lại muốn chiếm ngôi của Thiên Chúa. Đó là sự kiêu ngạo. Vì thế mà ông bà đã đánh mất chính mình, và cùng với đánh mất chính mình, ông bà đã gánh một hậu quả vô cùng tai hại cho bản thân và cho con cháu mọi thế hệ mãi mãi về sau. Vì thế mà trước hết chúng ta cần xác định, tìm lại chính mình trong mối tương quan với Chúa. Chúa là đấng tạo dựng, chúng ta là thủ tạo của Người. Chúa là cha nhân hậu và chúng ta là con cái của Người. Chúa là đấng thánh thiện mà chúng ta là con người còn mang nhiều tội lỗi. Chính vì thế mà chúng ta cần phải khiêm tốn trước mặt Chúa, cần phải lắng nghe lời giáo huấn của Người, cần phải thực thi những lời Người dạy bảo để mối tương quan của chúng ta với Chúa là mối tương quan hiếu thảo, tốt lành, là sự tuân phục, khiêm nhường và cố gắng để làm những điều Chúa đã dạy. Nhất là trong năm nay, năm thánh của lòng thương xót Chúa, chúng ta được mời gọi nhận ra Chúa là Cha yêu thương chúng ta, mà chúng ta thường quên điều ấy. Chúng ta giống như người con thứ bỏ nhà ra đi hoang đàng, và khi xa cơ lỡ vận mới thấy được ở nhà mình được chiều chuộng, mình được yêu thương, mình có vòng tay của Chúa chăm sóc giữ gìn. Vì thế chúng ta cần phải trở về để nhận ra, tìm lại chính mình trong mối tương quan với Chúa, để chúng ta củng cố đời sống đạo đức, chúng ta nối kết tâm tình cầu nguyện và chúng ta thực thi những gì mà Chúa dạy bảo. Chúng ta còn trở về để tìm lại chính mình trong mối tương quan đối với anh chị em. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta sống trong cuộc đời này không phải là những ốc đảo đơn lẻ, nhưng có những mối tương quan họ hàng, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm. Tất cả những mối tương quan ấy dệt lên một cái cuộc sống tốt đẹp, mặc dù còn nhiều khác biệt, nhưng mà rất là phong phú, bởi vì nó diễn tả một xã hội hài hòa giữa mọi người. Sự khác biệt về khả năng, về tính tình, khác biệt về sở thích, không phải là khác biệt gây mâu thuẫn, nhưng phải là những khác biệt ấy tạo nên một cuộc sống phong phú giữa các mối tương quan con người với con người. Vì thế mà trở về với Chúa để tìm lại chính mình, tìm lại xác định mình là ai trong mối tương quan giữa vũ trụ mênh mông này, có thiên nhiên hài hòa, có bạn bè, có anh em, có tất cả những người đang cùng với chúng ta để làm nên một cuộc sống xã hội tốt đẹp. Mối tương quan giữa con người với con người dễ bị lạm dụng và nhiều khi bị căng thẳng, vì con người còn nhiều lỗi lầm, ích kỷ, và nhiều khi mỗi người chúng ta có những tham vọng, có những đam mê mà mình quên mất quyền lợi của người khác, xúc phạm đến danh dự, đến nhân phẩm và quyền lợi của cải của người khác, xúc phạm đến lẽ công bằng, xúc phạm đến đức bác ái. Chính vì thế mà làm mất đi sự hài hòa giữa con người với con người. Và từ sự hài hòa giữa con người với con người bị đánh mất đi, thì trật tự trong vũ trụ cũng bị ảnh hưởng. Như ngày hôm nay chúng ta thấy những hậu quả vô cùng tai hại trong lĩnh vực giao thông, trong lĩnh vực thiên nhiên, trong lĩnh vực khí hậu và trong lĩnh vực kinh tế, chính trị. Vì thế mùa chay là mùa trở về giúp cho chúng ta tìm lại chính bản thân mình trong mối tương quan đối với Chúa và mối tương quan đối với anh chị em mình. Chúng ta xác định mình là ai trước mặt Chúa, là những tội nhân cần được lòng Chúa thương xót tha thứ. Mỗi năm mùa chay về, chúng ta thường hát bài thánh ca rất quen thuộc mà ca đoàn vừa hát trong bài đáp ca. Đó là Thánh Vịnh 50 do vua David đã soạn thảo trong một bối cảnh rất đặc biệt. Thánh Vịnh này có tên là Thánh Vịnh xin thương xót con, bởi vì vua David đã phạm tội, ngôn sứ Nathan đã đến để chỉ cho ông thấy ông đã phạm tội mất lòng Chúa, bởi vì ông đã cướp bà Bét-sa-bê là vợ của ông Uria. Và ông còn phạm tội là đưa ông Uria ra ngoài chiến tuyến để cho quân thù sát hại. Và sát hại Uria để ông dễ dàng cướp vợ của David, dễ dàng cướp vợ của ông. Cho nên Thiên Chúa đã cử ngôn sứ Nathan đến để phê phán ông và chỉ cho ông thấy ông đã phạm tội tày đình. Trong tâm tình sám hối, nhận ra lỗi lầm của mình, David đã soạn thảo Thánh Vịnh 50 với tựa đề Lạy Chúa xin thương xót con mà ca đoàn vừa hát trong bài đáp ca. David đã thú nhận rằng: vâng, con biết mình đã phạm tội, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, con đắc tội với một mình Chúa dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Đó là lời thú nhận của David, là lời mời gọi, phải là tâm tình của chúng ta để chúng ta nhận ra mình là những tội nhân trước mặt Chúa, nhận ra mình là người phạm tội và sám hối ăn năn, từ bỏ quá khứ, trỗi dậy trở về với Chúa. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh tới ba thực hành truyền thống của mùa chay, trước hết là cầu nguyện, thứ hai là chay tịnh, và thứ ba là thực hiện những công việc bác ái. Ba công việc đạo đức truyền thống của mùa chay, thưa quý ông bà và anh chị em, cũng giúp cho chúng ta nhận ra chính bản thân mình đối với Chúa, đối với anh chị em, để chúng ta sống tốt hơn. Việc đạo đức thứ nhất mà Chúa nhấn mạnh đó là cầu nguyện. Khi cầu nguyện thì chúng ta tâm sự với Chúa, giải bày với Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong tâm tình khiêm tốn và cầu nguyện như người con thảo tâm sự với Chúa để lắng nghe lời người, để thể hiện lòng yêu mến, tâm tình và lòng cậy trông của chúng ta đối với Chúa. Cầu nguyện giúp cho chúng ta nối liền mối tương quan giữa chúng ta với Chúa. Khi làm việc bác ái, chúng ta hướng tới anh chị em, quan tâm tới anh chị em. Xung quanh chúng ta còn rất nhiều người nghèo khổ, bất hạnh, cần sự nâng đỡ của chúng ta. Và công việc bác ái không phải chỉ hướng tới những người nghèo, nhưng còn hướng tới những người xung quanh chúng ta có nhiều mối liên hệ khác nhau. Bởi vì việc bác ái không chỉ là giúp tiền bạc vật chất của cải, nhưng đó còn là sự thân thiện, đó còn là lời nói động viên, đó còn là sự tha thứ, sự đón nhận, bao dung, quảng đại. Có thể đó là một nụ cười, có thể đó là một lời nói, có thể là một tâm tình lắng nghe, luôn luôn chứa đựng đức bác ái nếu chúng ta làm vì Chúa và vì yêu mến anh chị em mình. Thực hành thứ ba của mùa chay đó là chay tịnh, ăn chay hãm mình để hãm dẹp thể xác, để muốn nói lên rằng chúng ta chủ động chế ngự những đam mê của mình, làm chủ bản thân để khuất phục những bản năng của chúng ta, tuân theo lề luật của Chúa và hướng tới sự thánh thiện. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào mùa chay thánh hôm nay để đổi mới chính bản thân mình. Đó cũng là tâm tình ý nghĩa của mùa xuân. Mùa xuân là mùa đổi mới, là mùa tràn đầy sức sống. Và mùa xuân đến, chúng ta thấy những lộc xuân, thấy những cây nở hoa, nở chồi và hứa hẹn tương lai tốt đẹp. Mùa chay cũng là mùa canh tân đổi mới để mọc lên những mầm non mới, mầm non của hy vọng, của sự thánh thiện, mầm non của niềm vui và của hạnh phúc, mầm non của ân sủng mà Chúa ban cho những ai thành tâm thiện trí, sám hối, trở về, nhận ra Chúa là cha yêu thương và nhận ra thân phận mình còn mang nhiều tội lỗi, cần được ơn Chúa tha thứ. Amen.